Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường anh em hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu chọn gọi và sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, lý do Đức Giêsu chọn gọi 12 tông đồ để tiếp nối sứ mạng của Ngài, bởi vì người Do Thái không đón nhận lời của Đức Giêsu như Ngài mong muốn. Chính vì vậy Đức Giêsu đã chọn gọi nhóm 12, được gọi là nhóm ưu tuyển. Nhưng khi đọc lại tin mừng, chúng ta thấy nhóm ưu tuyển này vẫn luôn có những rạn nứt và chia rẽ, khi mỗi người chỉ nghĩ đến quyền lợi, tham vọng và tính toán riêng của mình. Không chỉ rạn nứt và chia rẽ, giữa Đức Giêsu và các tông đồ vẫn có một khoảng cách rất lớn. Không phải là khoảng cách về thời gian và không gian, mà là khoảng cách về nhận thức, khoảng cách về tâm hồn. Bao năm từ bỏ mọi sự theo Đức Giêsu, sống với Đức Giêsu, cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu, cùng chia sẻ sứ vụ với Đức Giêsu, như chúng ta đọc thấy trong bài tin mừng hôm nay. Nhưng các ông vẫn chưa thật sự đi vào tương quan với Đức Giêsu, vẫn chưa thật sự hiểu Đức Giêsu. Bởi giữa cái biết và cái hiểu là một khoảng cách rất lớn. Cái biết chính là những kiến thức mà chúng ta có về một sự vật nào đó, về một con người nào đó. Nhưng cái hiểu chính là những kinh nghiệm mà chúng ta chỉ có trong tương quan với người đó. Từ kinh nghiệm thực tế đó cho chúng ta thấy, muốn hiểu Đức Giêsu, muốn hiểu con người của Đức Giêsu, muốn hiểu lời của Đức Giêsu, chúng ta chỉ lắng nghe lời của Ngài thôi vẫn chưa đủ. Nhưng chúng ta phải đi vào tương quan với Đức Giêsu. Trước khi Đức Giêsu chính thức sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã để các ông ở với Ngài, sống với Ngài, học với Ngài, cùng ăn cùng uống với Ngài, để các ông mỗi ngày được biến đổi, được mặc lấy tâm tư của Thiên Chúa, và cuối cùng là để chính Thiên Chúa sai đi. Vì vậy việc chúng ta đến nhà thờ để lắng nghe lời của Thiên Chúa mỗi ngày, đó là chúng ta đang đi vào tương quan với Thiên Chúa, đang mặc lấy tâm tư của Thiên Chúa, đang biến đổi cái hời hợt của chúng ta trở thành cái hiểu của chúng ta về Thiên Chúa. Vì vậy, việc lắng nghe lời Chúa tự bản chất là một cuộc khoáng cải. Một cuộc khoáng cải ở chiều sâu, một cuộc khoáng cải liên lỉ và không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của chúng ta. Và đó cũng là tâm tình chính yếu mà giáo hội mời gọi chúng ta trong mùa vọng này. Nói đến mùa vọng là chúng ta nói đến sự sám hối và khoáng cải. Nhưng sự sám hối và khoáng cải trong Tin Mừng không phải là sự thay đổi bên ngoài, mà là một cuộc chiến đấu liên lỉ mỗi ngày để rũ bỏ những sai lệch của mình, để mỗi ngày được mặc lấy tâm tư của Đức Giê-xu, để mỗi ngày được học cái nhìn đúng đắn của Đức Giê-xu, để mỗi ngày biết mở lòng đón nhận đường lối cứu độ của Thiên Chúa bằng những nghịch lý của Tin Mừng, bằng những đòi hỏi của thập giá, của từ bỏ, của hy sinh, chứ không bằng những tính toán và ý riêng của chính mình. Đó là chúng ta đang sống tâm tình sám hối của Đức Giê-xu, một cuộc sám hối liên lỉ, không ngừng nghỉ và kéo dài trong suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.